Luật im lặng. Chương 4. Năm tháng sau cái chết của ông trùm April, Astor bận rộn với việc tham khảo ý kiến với một số chiến hữu cao niên đã nghỉ hưu của lão, áp dụng các biện pháp bảo vệ con cái lão và điều tra về vụ sát hại lão. Trước hết, chàng đã phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến một hành động mạo hiểm và khác thường như vậy. Kẻ nào có thể ra lệnh giết? Chàng biết mình phải hết sức thận trọng. Đầu tiên, chàng gặp Benito Grassi ở Chicago. Grassi đã giã từ tất cả những phi vụ làm ăn bất hợp pháp trước trùm April 10 năm. Lão là một nhân vật tai to mặt lớn của Ủy ban Mafia quốc tế và có kiến thức uyên bác về toàn bộ cơ cấu Mafia ở Hoa Kỳ. Lão cũng là người đầu tiên nhận ra sự suy giảm quyền lực của các đại gia và tiên đoán được ngày tàn của chúng. Thế là lão khôn ngoan về hưu để quay sang thị trường chứng khoán. Tại đây, lão vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng lão có thể lấy cắp tiền nhiều như trước mà lại chẳng lo bị pháp luật trừng phạt. Trùm April đã cho Astor biết Grassi là một trong những người chàng phải tham khảo ý kiến khi cần. Ở tuổi 70, Grassi sống với hai vệ sĩ, một lái xe và một phụ nữ Italy còn trẻ, vừa là đầu bếp, vừa là người trông nhà, và nghe đâu còn là người đáp ứng nhu cầu chăn gối của lão. Sức khỏe của lão còn rất sung mãn vì cách sống điều độ. Lão ăn uống rất chừng mực, bữa sáng một bát trái cây và pho mát, bữa trưa một suất ốp la hoặc canh rau, chủ yếu là rau diếp xoăn. Bữa tối chỉ có một miếng thịt bê hoặc cừu rán đơn giản và món xà lách, hành, cà chua và rau diếp. Lão chỉ hút một điếu xì gà một ngày, ngay sau bữa tối với cà phê. Lão tiêu tiền rộng rãi và khôn ngoan, lão rất thận trọng với những ai lão đã từng khuyên bảo. Vì một người đưa ra lời khuyên dại tức khắc bị căm ghét như kẻ thù. Nhưng với Astor, lão rất độ lượng, vì lão là một trong số nhiều người mắc nợ trùm April. Chính April đã bảo vệ lão khi lão về nghỉ hưu. Họ gặp nhau vào bữa sáng, trên bàn là những bát trái cây, những quả lê vàng bóng, những quả táo nâu đỏ và một bát dâu tây, quả nào quả nấy to như trái chanh, nho trắng và những trái anh đào đỏ sẫm. Một tảng bơ lớn nằm đặt trên tấm bảng gỗ trông như một khối vàng ròng. Người giúp việc rót cà phê cho họ rồi biến mất. Thế đấy, anh bạn trẻ, Cassi nói, cậu là người bảo vệ mà April đã chọn. Vâng, thưa ngài, Astor trả lời. Ta biết ông ấy đã huấn luyện cậu cho công việc này. Ông bạn già của ta luôn nhìn xa trông rộng. Chúng ta đã trao đổi với nhau. Ta biết cậu có rất có khả năng. Vấn đề là chỗ cậu đã có bản di chúc chưa? Astor nở nụ cười duyên dáng, nét mặt chàng cởi mở. Bác tôi đã kêu mang tôi và cho tôi tất cả những gì tôi đang có, chàng nói. Tôi là người bác ấy hy vọng, và tôi đã thề sẽ bảo vệ gia đình. Nếu Nico không được làm hội viên hãng luật, nếu mạng truyền hình của Marc Antonio có gì trục trặc, nếu có chuyện gì xảy ra với Valerius, thì họ vẫn sẽ còn các nhà băng. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc, tôi tiếc rằng phải nhận nhiệm vụ này. Nhưng tôi đã hứa với bác tôi và tôi phải giữ lời. Nếu không, tôi còn có thể tin vào cái gì trong suốt quãng đời còn lại của tôi? Những khoảnh khắc thời thơ ấu chợt hiện về trong tâm trí chàng, những khoảnh khắc của niềm hân hoan tuyệt đỉnh, nhờ nó mà chàng cảm nhận được lòng biết ơn. Những hình ảnh của chính chàng khi còn là một cậu bé ở Sicily đang cùng ông bác dạo bước qua miền sơn cước, nghe bác kể những câu chuyện về các ông chùm. Rồi chàng mơ thấy một thời đại khác, khi công lý được thực thi, lòng trung thành được coi trọng và những chiến công vĩ đại được thực hiện bởi những con người tử tế và mạnh mẽ. Và vào lúc đó, chàng nhớ cả April và Sicily. Tốt lắm, Cassie nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Astor và kéo chàng về với thực tại. Cậu đã có mặt ở đó, hãy tả lại mọi cái cho ta nghe. Astor làm theo yêu cầu của lão, và cậu chắc rằng cả hai sát thủ đều thuận tay trái chứ? Garcia hỏi. Ít nhất là một đứa, đứa kia hình như cũng thế, Astor nói. Garcia chậm rãi gật đầu, rồi dường như chìm vào suy tư. Một lúc sau, lão nhìn thẳng vào Astor và nói, ta nghĩ là ta biết chúng, nhưng không được vội vàng. Quan trọng hơn là ai đã thuê chúng và tại sao. Cậu phải hết sức cẩn thận, ta đã nghĩ nhiều về việc này. Kẻ đáng ngờ nhất là Timona Portella. Nhưng vì lý do gì và để làm vừa lòng ai cơ chứ? Timona luôn là kẻ liều lĩnh, nhưng giết April là cả một việc làm hết sức mạo hiểm. Ngay cả Timona cũng rất sợ trùm April, cho dù ông ấy có về hưu hay không. Còn bây giờ là suy nghĩ của ta về hai tay súng. Chúng là hai anh em sống ở Los Angeles và là những kẻ cừ nhất ở đất nước này. Chúng kín như bưng, rất ít người biết chúng là hai anh em sinh đôi, và cả hai anh em chúng đều thuận tay trái. Chúng can đảm và là những chiến binh bẩm sinh. Nguy hiểm thôi thúc chúng, có phần thưởng ắt là rất lớn. Còn nữa, chúng nhất định phải có một số bảo đảm, đó là chính quyền không theo đuổi vụ này. Ta lấy làm lạ là cả cảnh sát và FBI đều không tiến hành giám sát tại nhà thờ. April vẫn là đối tượng của FBI ngay khi cả ông ấy đã về hưu. Những gì ta nói chỉ là giả thuyết, cậu phải điều tra mà khẳng định, và rồi nếu ta đúng thì cậu phải giáng trả với toàn bộ sức mạnh của cậu. Còn một việc nữa, Astor nói, các con của ông trùm có bị nguy hiểm không? Rassi nhún vai, lão thận trọng trong khi vẫn đang gọt vỏ một quả lê vàng. Ta không biết, lão nói, nhưng đừng quá kiêu hãnh để không yêu cầu họ giúp đỡ. Chính cậu cũng không tin mình đang gặp nguy hiểm cơ mà. Ta có một đề nghị cuối cùng dành cho cậu đây. Hãy đưa ngài Prior từ London về đây để quản lý các nhà băng của cậu. Ông ấy là người có năng lực trong mọi lĩnh vực. Còn Bianco ở Sicily thì sao? Astor hỏi. Cứ để ông ấy ở đó, Garcia nói. Khi nào cậu tiến xa hơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Garcia cho thêm hương vị vào cà phê của khách. Astor thở dài, việc này có vẻ lạ lắm. Chàng nói, tôi không ngờ tôi lại phải hành động vì ông chủ April. Thế đấy, Garcia nói, cuộc sống luôn luôn tàn nhẫn và đầy rẫy khó khăn với lớp trẻ. 20 năm, Valerius sống trong giới quân báo, không phải một thế giới giả tưởng như của các em gã. Cái dường như đón trước được những gì Astor nói và phản ứng lại mà không hề ngạc nhiên. Tôi cần anh giúp, Astor nói. Có lẽ việc này sẽ động chạm đến một số nguyên tắc đạo đức của anh đấy. Valerius nói khô khốc. Cuối cùng thì cháy nhà mới ra mặt chuột. Tôi tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi không biết anh muốn nói gì, Astor nói, thoáng ngạc nhiên. Tôi cho rằng cái chết của ba anh là một âm mưu liên quan đến NYPD và FBI. Anh có thể nghĩ là tôi đang phịa, nhưng đấy là những gì tôi nghe được. Có thể lắm, Valerius nói, nhưng tôi không tiếp xúc được với những tài liệu mật. Nhưng anh phải có bạn bè trong các cơ quan tình báo, anh có thể hỏi họ chứ? Tôi không phải hỏi han gì cả, Valerius cười nói. Họ là những kẻ ba hoa, chú có biết chú đang tìm kiếm cái gì không? Bất kỳ thông tin nào về kẻ đã giết ba anh, Astor nói. Valerius ngả người ra chiếc ghế bành và rít xì gà, thói xấu duy nhất của gã. Đừng nói nhảm nữa, Astor, gã nói. Để tôi nói với chú điều này, tôi đã tiến hành phân tích, đây có thể là hành động trả thù của một băng nhóm tội phạm. Tôi cũng nghĩ tới việc chú được kiểm soát các nhà băng, ông già vẫn luôn có một kế hoạch mà. Tôi hình dung thế này, ông già đã biến chú thành người đứng mũi chịu sào cho cả gia đình. Sau đó thì sao hả? Chú được đào tạo này, chú là đại diện tại chỗ của ông để chỉ để ra tay trong một thời điểm quyết định. Có một khoảng trống 11 năm trong cuộc đời chú và lớp ngụy trang của chú thì hết ý. Một ca sĩ nghiệp sư, một vận động viên đua ngựa ư, cái vòng vàng chú luôn đeo cũng đáng ngờ. Ngã dừng lại, thở dài rồi nói tiếp, phân tích như vậy, được không hả? Rất tốt là đằng khác, Astor nói. Tôi hy vọng anh giữ kín việc này. Được thôi, Valerius nói, nhưng rồi té ra chú là một người nguy hiểm, và vì thế chú sẽ có hành động cực đoan. Nhưng tôi có vài lời khuyên, tấm mặt nạ của chú mỏng lắm, nó sẽ bị bóc ra ngay thôi. Còn về sự giúp đỡ của tôi có một cuộc sống tốt đẹp, tôi và chú hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy, câu trả lời của tôi lúc này là không, tôi không giúp được. Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ liên lạc. Một phụ nữ bước ra dẫn Astor tới phòng làm việc của Nico. Nàng ôm chầm lấy chàng và đặt lên môi chàng một nụ hôn. nàng vẫn còn yêu chàng, mối tình lãng mạn thời niên thiếu của họ không hề để lại những vết thương lòng. Tôi phải nói chuyện riêng với chị, Astor nói. Nico quay sang vệ sĩ của mình. Helen, làm ơn để chúng tôi ở lại, tôi không sao đâu. Helen nhìn Astor một chặp. Cô đang khắc sâu vào ký ức sự tỉnh táo của chàng, cũng như sạch. Astor để ý đến vẻ tự tin của cô, một loại niềm tin thường được thể hiện bởi một con bạc khi đang thủ một quân bài chủ tại thời điểm quyết định, hoặc bởi một kẻ có vũ khí giấu trong người. Chàng đưa mắt tìm kiếm xem vũ khí có thể được giấu ở đâu. Chiếc quần bó và áo khoác phô ra một vóc người đầy ấn tượng, không mang vũ khí. Rồi chàng phát hiện ra một đường xẻ trên ống quần, cô nàng đang đeo súng nơi ống chân. Thật chẳng khôn ngoan chút nào, sử dụng hết vẻ quyến rũ của mình, chàng mỉm cười với Helen lúc cô đi ra. Helen thờ ơ nhìn lại chàng. Ai tuyển cô ta thế? Astor hỏi. Ba tôi, như cô nói. Thế mà lại hay, cô ấy hạ ngon ơ đám chấn lột và tán gái đấy. Tôi cá vậy, Astor nói. Chị đã lấy được hồ sơ của ông già bên FBI rồi phải không? Phải, Nico nói. Và đó là một thứ khủng khiếp nhất mà tôi từng đọc. Đơn giản là tôi không tin, và lại người ta cũng chẳng chứng minh được bất cứ điều gì trong đó cả. Astor biết rằng ông trùm hẳn muốn chàng lên tiếng phủ nhận sự thật. Cho tôi mượn hồ sơ vài ngày được không? Chàng hỏi. Nico nhìn chàng với cái nhìn thờ ơ của một luật sư. Tôi nghĩ rằng anh phải đọc nó ngay bây giờ. Tôi muốn viết một bản phân tích gạch dưới những vị trí quan trọng đã. Thực ra trong đó cũng chẳng có gì giúp ích được cho anh. Có lẽ anh và các anh tôi không nên xem thì hơn. Astor trầm ngâm nhìn nàng rồi mỉm cười. Tệ lắm sao? Tôi đang để tôi nghiên cứu đã, Nico nói. Lũ FBI chó chết như vậy đấy. Bất cứ điều gì chị nói đều tốt đối với tôi, nhưng hãy nhớ đây là một việc nguy hiểm. Hãy bảo trọng. Nhất định rồi, Nico nói. Tôi đã có Helen. Tôi sẽ đến ngay nếu chị cần. Astor đặt tay chàng lên cánh tay Nico để trấn an nàng. Và nàng nhìn chàng hồi lâu với ánh mắt khát khao đến nỗi chàng cảm thấy khó chịu. Gọi cho tôi nha. Nico mỉm cười. Tôi sẽ gọi. Nhưng tôi ổn mà. Thực ra nàng đang chờ một cuộc hẹn tối nay với một nhà ngoại giao dễ thương và hấp dẫn đến khó tin. Trong phòng làm việc bài trí công phu, lắp 6 màn hình, Marcantonio April đang tiếp người đứng đầu công ty quảng cáo hùng mạnh nhất New York. Richard Harrison là một người tầm thước quý phái, ăn mặc lịch sự, có thân hình của một cựu người mẫu, nhưng mạnh mẽ như một lính dù. Trong lòng Harrison là một chiếc cặp nhỏ đựng băng video. Với một vẻ hoàn toàn tự tin, không hề xin phép, ông ta bước tới đầu máy TV và nhét vào đó một cuốn băng. Xem cuốn này đi, Harrison nói. Đây không phải là một trong những khách hàng của tôi, nhưng tôi nghĩ cũng đáng xem đấy. cuốn băng video quay một cảnh quảng cáo cho bánh pizza Mỹ, và người quảng cáo là Mikhail Gorbachev, cựu Tổng thống Liên Xô. Gorbachev chào hàng với một thái độ im lặng, không hề nói một lời, chỉ chú tâm cho các cháu ông ta ăn bánh pizza trong khi đám đông bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Marc Antonio mỉm cười với Harrison. Một chiến thắng của thế giới tự do, anh nói, thì đã sao? Cựu lãnh đạo nhà nước Xô Viết, vậy mà bây giờ ông ta đang làm trò quảng cáo cho một hãng bánh pizza của Mỹ. Như thế chẳng ngạc nhiên lắm sao? Và tôi nghe nói người ta chỉ trả cho ông ta có nửa triệu đô thôi. Ok, Marc Antonio nói, thế thì đã sao? Tại sao người ta có thể làm những việc nhục nhã như vậy? Harrison nói. Và bỗng nhiên, Marc Antonio nhớ đến cha mình. Ông trùm có cũng sẽ có cảm giác khinh thường như thế đối với người đã từng lãnh đạo một đất nước vĩ đại mà không bảo đảm được khả năng tài chính cho chính gia đình mình. Trùm April sẽ nghĩ cha nội này là kẻ ngu nhất trên đời. Một bài học đắt giá trong lịch sử và tâm lý con người, Marc Antonio nói, nhưng tôi nhắc lại, như thế thì đã sao? Harrison vỗ bồm bột vào hộp băng hình của ông ta. Tôi còn có nhiều hơn thế, mà lại còn dự phòng cả một vài phản ứng. Những cuốn băng này còn có phần nhạy cảm hơn. Tôi và anh đã làm ăn với nhau đã lâu. Tôi muốn được bảo đảm rằng anh sẽ tiếp tục phát những quảng cáo thương mại này trên mạng lưới truyền hình của anh. Những băng còn lại rất cần được quan tâm. Tôi không tưởng tượng nổi, Marc Antonio nói. Harrison lắp tiếp một băng khác và giải thích. Chúng tôi đã mua bản quyền sử dụng những danh nhân đã chết vào các quảng cáo thương mại của mình. Việc không sử dụng họ trong xã hội chúng ta đã là vô cùng lãng phí. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó và đưa họ trở lại với niềm vinh quang trong quá khứ. Băng hình bắt đầu chạy. Một loạt hình ảnh mẹ Teresa đang cứu người nghèo và người bệnh ở Calcutta. Chiếc áo nữ tu của bà choàng lên người đang hấp hối. Trong một cảnh khác, bà đang nhận giải Nobel Hòa Bình. Khuôn mặt giản dị của bà thật rạng rỡ, vẻ khiêm nhường thánh thiện của bà trông thật cảm động. Sau đó là cảnh bà đang múc súp từ một chiếc nồi to cho những người nghèo trên đường phố. Tất cả các cảnh này đều là đen trắng. Bất ngờ, màn hình chuyển sang có màu. Một người đàn ông ăn mặc phong lưu cầm chiếc bát không tới bên nồi súp. Ông ta nói với người phụ nữ trẻ đẹp. Có thể cho tôi một ít súp không? Tôi nghe nói súp ở đây ngon tuyệt. Người phụ nữ trẻ nở một nụ cười rạng rỡ với ông ta rồi múc súp vào bát. Người đàn ông húp trông như thể ông ta đang rơi vào cảm giác mê ly. Sau đó màn hình chuyển sang cảnh một siêu thị với các giá hàng chất đầy cá, can, súp, nhãn hiệu Calcutta. Người thuyết minh ca ngợi, súp Calcutta mang lại sức sống cho cả người giàu lẫn người nghèo. Mọi người có thể thưởng thức 20 loại súp tuyệt ngon làm theo công thức của mẹ Teresa. Tôi nghĩ cảnh vừa rồi cũng khá đấy chứ, Harrison nói. Marc Antonio nhướng cao cặp lông mày. Harrison nạp một băng video khác, một cảnh độc đáo về công nương Diana trong bộ váy cưới trùm kín màn hình. Tiếp theo là một số cảnh quay nàng trong điện Buckingham, rồi cảnh nàng đang khiêu vũ với hoàng tử Charles. Vây quanh là đoàn tùy tùng hoàng gia, tất cả trong trạng thái chuyển động sôi nổi. Người thuyết minh ngân nga, mỗi công nương xứng với một hoàng tử, nhưng nàng công nương này còn một bí mật. Một người sành đậu điệu luôn luôn có một lọ nước hoa bằng pha lê tao nhã, nhãn hiệu sản xuất rất rõ ràng. Người thuyết minh tiếp tục, với một giọt nhỏ nước hoa princess, các bạn cũng có thể bắt được chàng hoàng tử của mình và không bao giờ phải lo về mùi khó ngửi nữa. Marc Antonio nhấn một chiếc nút trên bàn làm việc của mình và màn hình chuyển sang màu đen. Harrison nói, đợi đã, tôi vẫn còn mà. Marc Antonio lắc đầu. Richard, anh là người có đầu óc sáng tạo đấy, song thô thiển quá. Những quảng cáo kiểu này sẽ không bao giờ được phát trên sóng của tôi. Harrison chống chế, nhưng mà một phần tiền thu được sẽ được làm từ thiện, và chúng cũng khá đấy chứ. Tôi hy vọng anh sẽ rộng lòng, cuối cùng thì chúng mình còn là bạn tốt của nhau cơ mà. Chúng mình là bạn chứ sao, Marc Antonio nói, nhưng câu trả lời vẫn là không. Harrison lắc đầu và miễn cưỡng bỏ những cuộn băng hình vào hộp. Marc Antonio cười hỏi, à mà này, lão có Kobachev làm quảng cáo ra sao hả? Harrison nhún vai, tệ hết chỗ nói, cái gã ấy đến bánh pizza cũng không biết bán. Xong việc, Marc Antonio lại chuẩn bị chương trình buổi tối. Đêm nay gã phải dự lễ trao giải Emmy. Phòng quay của gã có 3 cái bàn lớn dành cho ban điều hành mạng lưới truyền hình và các ngôi sao cùng một số người được đề cử. Gã còn hẹn cả Matilda Johnson, một phát thanh viên chính thức. Luật im lặng, chương 4, phần B. Văn phòng của gã có một phòng ngủ với nhà tắm khép kín, một chiếc tủ đầy quần áo. Gã thường qua đêm tại đây mỗi khi phải làm việc khuya. Vào phần ghi lễ, một số người đoạt giải nhắc tên gã như một nhân tố quan trọng cho thành công của họ. Điều đó luôn luôn dễ chịu. Nhưng trong lúc bắt tay và ôm hôn gã lại nghĩ đến tất cả những lễ trao giải và tiệc tùng dự phải dự trong năm. Lễ trao giải Oscar The People's Choice Award quà tặng IAFI và những giải thưởng đặc biệt khác dành cho các ngôi sao, các nhà sản xuất và đạo diễn. Những con người này xứng với danh vọng của họ. Họ cũng cần cái danh. Họ cần cái danh cũng nhiều như cần tiền bạc. Sau phần nghi lễ, gã tự giải trí bằng cách quan sát các diễn viên với khả năng không đáng kể đang cố gây ấn tượng cho những nhân vật có ảnh hưởng như gã. Và tổng biên tập một tờ tạp chí ăn nên làm ra đang bị mấy tay văn sĩ ve vãn. Gã chú ý đến nét cảnh giác trên mặt mộ. Thái độ thân tình có mức độ. Cứ như thể mụ là Penelope đang chèo một tay tán gái lừng danh hơn. Tiếp theo là khách mời, những nhân vật quan trọng. Những vị này đang đi một nước cờ cao, vừa ve vãn, vừa làm bộ rừng rưng với những ngôi sao mà họ cần cho các cuộc phỏng vấn. Các diễn viên ngôi sao rạng ngời hy vọng. Họ đã đủ thành đạt để làm một cú nhảy từ màn hình sang màn bạc, không bao giờ quay lại, và ít ra họ cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng, Marc Antonia cũng kiệt sức. Những nụ cười thường trực, giọng nói vui vẻ đã phải dùng với cả kẻ thắng lẫn người thua làm lã mệt lử. Matilda thì thầm vào tai gã, đêm nay anh về chỗ em chứ? Anh mệt quá, Marc Antonio nói, bù đầu cả ngày lẫn đêm. Thôi vậy, nàng nói với lòng cảm thông, cả hai đều có thời gian biểu chặt chẽ, em sẽ vào thành phố một tuần. Họ là những người bạn tốt vì không cần phải lợi dụng lẫn nhau. Matilda dẫn rất vững vàng, nàng không cần đến cố vấn hay người bảo trợ. Marc Antonio không phải tham gia đàm phán với các tài năng mới. Đó là việc lãnh đạo phòng kinh doanh. Cuộc sống mà họ theo đuổi không thể dẫn đến hôn nhân. Matilda đi nhiều, còn gã làm việc 15 tiếng một ngày. Tuy thế, họ cũng là bồ bịch, thỉnh thoảng vẫn qua đêm với nhau. Họ làm tình, tán ngẫu về công việc và cùng xuất hiện tại một số lễ hội. Năm thì mười họa, Matilda chợt phải lòng một chàng nào đó, họ mới tạm xa nhau. Marc Antonio chẳng khi nào yêu cả, mà với gã việc đó cũng không hề gì. Đêm nay vô cùng mệt mỏi với cái thế giới mà gã sống, vì vậy gã rất mừng khi thấy Astor đang chờ mình ở ngoài hành lang. Ê, rất mừng được gặp chú, Marc Antonio nói, tình hình ra sao nào? Tôi bận ngập đầu, Astor đáp. Tôi có thể vào uống chút gì chứ? Tất nhiên rồi, sao lại mang cái áo khoác và dao găm thế này? Sao chú không gọi điện? Chắc chú chờ ngoài hành lang lâu lắm rồi, tôi phải đi dự dạ tiệc mà. Không sao, Astor nói, chàng đã giám sát ông anh họ của mình suốt cả buổi tối. Vào nhà, Marc Antonia pha đồ uống cho cả hai. Astor có vẻ hơi bối rối. Anh có thể đề xướng cho các dự án tại mạng truyền hình của anh, đúng thế không? Việc đó tôi làm lúc nào chả được, Marc Antonio nói. Tôi có một dự án cho anh. Nó liên quan đến việc ba anh bị giết. Không, Marc Antonio nói, đó là tiếng không nổi tiếng của gã trong kinh doanh. Nó ngăn chặn tất cả những tranh luận tiếp theo, nhưng xem ra không ngăn được Astor. Đừng nói không như thế với tôi. Tôi có bán cái đất gì cho anh đâu. Việc này liên quan đến sự an toàn của anh trai và em gái anh, cả anh nữa. Rồi chàng ngoác miệng cười, và cả tôi nữa. Vậy chú nói đi, Marc Antonio yêu cầu, gã nhận ra những thay đổi đáng kinh ngạc ở đứa em họ. Rốt cuộc thì cái thằng được hay chăng chớ, đó này đang có âm mưu gì đấy? tôi muốn anh làm một bộ phim tài liệu về FBI. Astor nói, đặc biệt là bằng cách nào Kersike có thể tiêu diệt gần hết các nhà gia đình mafia. Sẽ có rất nhiều người xem bộ phim này, đúng không nào? Marcantonio lắc đầu. Mục đích của chúng ta là gì hả? Tôi không thể hẹn gặp Sykes được. Việc đó quá nguy hiểm. Nhưng nếu anh là một phóng sự, thì không một cơ quan nào của chính phủ dám cản trở anh. Anh có thể tìm ra nơi ông ta sống. Tiểu sự của ông ta làm việc ra sao, ông ta ở vị trí nào trong cơ cấu quyền lực của cục. Tôi cần tất cả những thông tin đó. FBI và Sykes sẽ không chịu hợp tác đâu, bà Cantonio nói. Điều đó sẽ làm cho công việc trở nên khó khăn. Anh dừng lại, chẳng hạn như ngày xưa khi Hoover còn làm giám đốc. Bọn mới bây giờ đi nước bài rất kỹ. Anh làm được mà, Astor nói. Tôi cần anh làm việc đó. Anh có trong tay cả một đoàn những nhà sản xuất và phóng viên điều tra. Tôi phải biết tất cả về ông ta, mọi cái. Vì tôi cho rằng ông ta có thể là một phần trong âm mưu chống lại ba anh và gia đình chúng ta. Đấy là một lý thuyết thực sự điên rồ, Marcantonio nói. Chắc thế, Astoria nói. Có thể nó không đúng, nhưng tôi biết đây không phải là một vụ giết người do giới tội phạm non nớt gây ra. Và cái ông Sykes ấy lại tiến hành một kiểu điều tra rất nực cười. Hình như ông ta đang xóa dấu vết chứ không phải đang làm rõ chúng. Vậy là tôi giúp chú thu thập thông tin. Thế tôi phải làm gì? Astor giang hai tay ra và mỉm cười. Còn tôi phải làm gì hả anh Mark? Tôi chỉ muốn xem mớ tài liệu. Tôi sẽ không copy ra đâu. Anh sẽ không bị nghi ngờ. Marcantonio nhìn chàng chằm chằm, đầu óc gã đang định hình bộ mặt vui vẻ và quyến rũ của Astor. Gã trầm ngâm nói, Astor, tôi tò mò về chú đấy. Ông già để chú nắm quyền, tại sao? Chú là người nhập khẩu macaroni. Tôi luôn luôn nghĩ về chú như một gã lập dị, với chiếc áo cưỡi ngựa màu đỏ tía và cái băng nhạc nhỏ bé của chú. Nhưng ông già sẽ chẳng đời nào tin một kẻ như vậy cả. Tôi sẽ không còn hát nữa, Astor nói và mỉm cười. Tôi cũng không cưỡi ngựa nữa. Ông già luôn có cái nhìn chính xác. Ông đặt niềm tin vào tôi, anh cũng sẽ phải làm như vậy. Chàng dừng một lát rồi nói hết sức thành thật. Ông chọn tôi để cho các con ông không phải cầm súng. Ông đã chọn và dạy dỗ tôi. Ông yêu thương tôi, nhưng tôi có thể toi mạng. Đơn giản vậy thôi. Chú có khả năng đánh trả không? Ồ, có chứ. Astor đáp và mỉm cười với người anh họ. Đó là một nụ cười nham hiểm mà một diễn viên đài truyền hình có thể nặn ra nhằm thể hiện rằng mình là quỷ sứ, nhưng ở đây nó được tạo bởi một tâm trạng phấn chấn cao độ đến nỗi Marcantonio phải bật cười. Gã hỏi, đấy là tất cả những gì tôi phải làm hả? Tôi sẽ không dính dáng thêm nữa chứ? Anh không có đủ tiêu chuẩn để đi xa hơn đâu, Astor nói. Liệu tôi có thể suy nghĩ vài ngày được không? Không, Astor nói. Nếu anh nói không, thì sẽ làm mình tôi phải chống lại chúng. Mạc Antonio gật đầu. Tôi thích chú Astoria ạ. Nhưng tôi không làm được việc này, có quá nhiều mạo hiểm. Cuộc gặp Kersike tại phòng làm việc của Nico là một bất ngờ đối với Astor. Sike mang theo Bill Boxton và năn nỉ Nico tiếp kiến. Ông đi thẳng vào vấn đề. Tôi được thông báo rằng Timona Portel là đang cố lập một quỹ $1,000,000 tại nhà băng của cô, có đúng không? Đó là thông tin cá nhân, Nico nói. Tại sao chúng tôi phải nói với ngài chứ? Nico nói với cái giọng, xéo mẹ mày đi cho rồi. Saker nén giận. Chúng tôi cho rằng lão đang rửa tiền buôn bán ma túy. Ông nói với Astor, chúng tôi muốn các vị hợp tác với lão để chúng tôi có thể theo dõi hoạt động của lão. Chúng tôi muốn các vị nhận một số kế toán của chúng tôi vào làm việc. Ông mở cặp. Tôi có một số giấy tờ để các vị ký. Việc này sẽ bảo vệ cả hai phía chúng ta. Nico nhận mớ giấy tờ từ tay Saika và đọc nhanh hai trang. Không ký, nàng cảnh báo Astor. Các khách hàng của chúng tôi có quyền tự do cá nhân. Nếu muốn điều tra Portela thì phải có lệnh. Astor cầm tờ giấy lên đọc, chàng mỉm cười với Sykes. Tôi tin ngài, chàng nói. Chàng ký rồi đưa chúng cho Sykes. Đổi lại là gì đây? Nico hỏi. Chúng tôi được gì cho việc hợp tác này? Thi hành nhiệm vụ như những công dân tốt, Sykes nói. Một thư khen ngợi của Tổng thống và chấm dứt kiểm toán có thể gây nhiều rắc rối nếu các vị không hoàn toàn trong sạch. Thế, một ít thông tin về vụ giết bác tôi thì sao? Được rồi, Sykes nói, bị bắn. Tại sao hôm đó cảnh sát lại không làm việc? Đó là quyết định của thanh tra cảnh sát Paul de Bernadette, Sykes đáp, và cả cánh tay phải của ông ta, một phụ nữ tên là Aspy Washington. Tại sao không có nhân viên FBI nào ở đó? Astor hỏi. Tôi e rằng đấy là quyết định của tôi, Sykes đáp. Tôi không thấy cần phải làm thế. Astor lắc đầu. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận đề nghị của ngài. Tôi cần vài tuần lễ để cân nhắc đã. Cậu đã ký giấy tờ rồi, Sykes nói. Thông tin này từ giờ trở đi sẽ là tin mật. Cậu sẽ bị truy tố nếu tiết lộ cuộc trao đổi này. Việc gì tôi phải làm thế chứ? Astor nói. Tôi chỉ không muốn chia sẻ việc điều hành nhà băng với FBI hoặc Portela thôi. Cứ nghĩ cho kỹ nhé, Sykes nói. Khi hai nhân viên FBI về, Nico điên tiết quay sang Astor. Sao anh dám phản đối quyết định của tôi và ký vào những tờ giấy đó? Thật là ngu xuẩn. Astor lườm nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng tức giận đến như vậy. Ông ta sẽ cảm thấy yên tâm với những giấy tờ tôi ký, Astor nói, và đó là điều tôi muốn.